Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là tinh thần không sợ hãi. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, không nói chắc là lẽ đại chúng cũng có một phần nhận thức về cuộc sống hiện tại của chúng ta. Mỗi cá nhân chúng ta đang sống trong cuộc đời này, nó chẳng khác nào như một chiếc bè nhỏ đang trôi dạt trong biển khổ mênh mông. Vì là biển mênh mông cho nên chúng ta không biết đâu là bờ, không biết đâu là bến nếu chúng ta không có định hướng. Vì vậy mà những sự lo âu, sợ hãi cũng theo đó mà xuất hiện. Sở dĩ có lo âu, có sợ hãi là vì so cá nhân của chúng ta với vũ trụ bao la vô tận, chúng ta thấy mình nhỏ bé quá. Rồi chúng ta đâm ra lo lắng, không biết rồi chúng ta sẽ trôi dạt về đâu. Như vậy tất cả mọi người chúng ta là một trong những chúng sanh nhỏ bé đang sống trong biển khổ, đang sống trong cuộc đời lắm mộng nhiều mơ. Vì là nhiều mộng mơ cho nên trong tâm tư của chúng ta lúc nào cũng chạy theo những huyễn mộng xa vời. Vì vậy mà tâm tư của chúng ta cứ luôn luôn dao động. Đối với người Phật tử học đạo, chúng ta biết, thành ra vì vậy chúng ta thấy không có sợ hãi, lo lắng là bao nhiêu. Nhưng mà đối với những người không có biết giáo lý giải thoát của Đức Phật, sự sợ hãi, sự lo âu trở nên bệnh và trở nên một cái gì đó làm cho họ cảm thấy lo lắng hơn, khó chịu hơn. Và cũng từ đó mới có một số người cố tình xuyên tạc, cho rằng lời Đức Phật dạy hãy xem thân người như huyễn hóa, cho nên vì vậy mà đã tạo nên những tâm trạng bi quan yếm thế cho con người. Kính thưa đại chúng, thực sự Đức Phật dạy và trong kinh cũng nhắc nhở chúng ta hãy coi cuộc đời, coi thân con người như huyễn, như hóa. Điều đó đúng. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta thấy rằng quan điểm của Phật giáo chỉ cho con người chúng ta biết được như huyễn, như mộng. Trước là để chúng ta có một ý thức cho chính bản thân của chúng ta. Và sau nữa là coi đó như là một sức mạnh để mà chúng ta làm lợi ích cho chúng sanh. Vì vậy mà chư Tôn Đức đã dạy rằng Bồ Tát lấy thân như huyễn, độ chúng sanh hữu tình như huyễn. Bởi vì Bồ Tát thấy thân hình không thật, cho nên sẵn sàng lăng xả để mà làm những việc lợi ích cho chúng sanh. Dù gặp khổ có, dù gặp nguy hiểm, cũng không vì vậy mà sợ hãi, lo âu. Vì là thân như huyễn, thành ra có còn hay là mất, điều đó cũng không phải là vấn đề quan trọng. Kính thưa đại chúng, vì thấy thân con người không có thật, vì thấy chúng sanh thân như huyễn như hóa, cho nên độ chúng sanh mà không có chấp người chấp ta. Vì vậy mà khi chúng ta đi vào đời làm những việc lợi ích cho chúng sanh, chúng ta không còn nghĩ là người phải đền đáp công ơn cho chúng ta. Và chúng ta là người đã từng ra ơn cho người khác. Vì thấy thân như huyễn, cho nên sự trợ duyên cho chúng ta càng mạnh mẽ thêm lên. Và chúng ta không còn sợ hãi trước mọi sự vật nay đổi mai dời. Dù cho là cuộc đời có như thế nào, dù cho là thế sự có đổi dời, nhưng mà tâm hồn của chúng ta vẫn an lạc tự tại. Tinh thần này được ghi trọn vẹn trong bài kệ của Vạn Hạnh Thiền Sư. Thầy xin ngâm để cho đại chúng nghe. Thân như điện ảnh hiệu hoàn vô, vạn mộc xuân vinh thu hiệu khô, nhậm vân thịnh sĩ vô uy thế, thịnh sĩ như lộ thảo đậu phô. Đó là nguyên văn chữ Hán. Còn bây giờ là dịch nghĩa. Thầy cũng xin được ngâm để cho đại chúng nghe. Thần như anh chớp xoan loa, cỏ cây xuân tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh cuộc đời, thịnh suy như hạt sương rơi đậu cành. Kính thưa đại chúng, quả thật thân con người của chúng ta nó giống như là tia chớp, nó giống như hạt sương rơi, nó giống như huyễn, như mộng, như mơ. Nó giống như mùa xuân đến thì cây tươi tốt, mùa thu qua thì nó rụng rời. Như vậy chúng ta thấy rằng với cái nhìn này, chúng ta thấy được sự thịnh và suy ở trong cuộc đời. Có lúc thì có những người cũng đã từng lên voi, và có lúc họ cũng đã từng xuống ngựa. Thịnh suy là như vậy. Thì bây giờ chúng ta thấy được thịnh suy ở trong cuộc đời, nó giống như là hạt sương rơi trên đầu cành, nó giống như mộng, như mơ, như huyền ảnh. Như vậy, đối với lời chư Phật, ý của chư Tổ dạy trong các kinh luận là nhắc nhở cho chúng ta thấy được thân con người tuy rằng có, nhưng mà cái đó không thật có. Chúng ta phải coi nó như mộng, như huyễn. Để rồi từ đó chúng ta mới uôn đúc tinh thần không sợ hãi, để mà chúng ta tiến bước trên đường thánh đạo. Phật giáo nói thân này là do bảy đại hợp thành, cho nên nó không có sự bền chắc. Bảy đại đó có ai trong đại chúng nhớ? Thứ nhất là đất đại, thứ hai là nước đại, thứ ba là gió đại, thứ tư là lửa đại, thứ năm là không đại, thứ sáu là kiến đại, và thứ bảy là thức đại. Xin đại chúng vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, bảy đại này nó cùng khắp trong trời đất vạn vật, ở nơi nào cũng có. Thành ra vì vậy mà chúng ta gọi là đại. Như vậy nếu so với trong cơ thể con người chúng ta, chất cứng ở trong thân của chúng ta như là da, xương thì chúng ta nói là đất. Chất ướt như máu, như muối, như nước mắt, như mồ hôi thì đó là nước. Và chất đồng như là gió. Và chất ấm trong cơ thể của chúng ta nói đó là lửa. Khoảng không trong cơ thể của chúng ta gọi là không. Và sự ghi nhận của con người, chúng ta gọi là kiến. Và sự hiểu biết của con người, chúng ta gọi là thức. Thiếu một trong bảy đại đó, cơ thể của chúng ta không còn nữa. Tuy nhiên bảy chất này, nhất là bốn chất tượng hình, nó luôn luôn thù nghịch, nó chống đối với nhau. Như lửa mà không ưa nước thì quý vị thấy làm sao? Trong con người của mình nó cũng bắt đầu sụt sịt. Hoặc là nước mà không ưa lửa thì nó cũng sụt sịt. Nếu mà lửa không ưa nước á, thì trong cơ thể của chúng ta nó tăng lên, nó làm cho chúng ta bị sốt. Và nếu mà nước không có ưa lửa thì nó làm cho chúng ta lạnh buốt khó chịu. Kính thưa đại chúng, đất cũng tương tự như vậy. Một khi mà đất không có ưa gió thì trong cơ thể của chúng ta nó bắt đầu nó đau, nó khó chịu, nó vặn mình, nó bể xương, bể cốt. Và gió mà không có ưa đất thì nó cũng tạo ra cái tình trạng ngộp thở, khó chịu. Như vậy khi mà lửa thành hơn nước thì nó sanh ra nóng bức, và gió thành hơn đất thì nó sanh ra nhọc nhằn đau nhức. Nó luôn luôn nó chống đối với nhau như vậy. Cho nên thân này của chúng ta lúc nào cũng sẵn sàng bệnh hoạn, và lúc nào cũng chờ đợi đến cái giây phút tan rã. Một người mà khéo điều hòa thì thân chúng ta mới có thể an ổn. Còn nếu không khéo điều hòa thì thân chúng ta sẽ băng hoại. Nói về vấn đề điều hòa, làm thế nào được gọi là điều hòa? Kính thưa đại chúng, đối với con người mà biết điều hòa, có nghĩa là chúng ta thức có chừng, ngủ có mực, ăn uống có điều độ, làm việc có giờ có giấc, chơi ngủ nghỉ cũng đúng với cái thời gian quy định của chúng ta. Những ai mà biết tuân theo quy tắc này thì cuộc sống của chúng ta tương đối có kiểm soát được. Như vậy, đối với những người sống một cuộc sống trụy lạc, trác táng thì thân thể có cơ hội băng hoại rất là lẹ. Sự băng hoại của thân thể có thể nhiều cái nguyên nhân xảy ra. Nhưng mà nói một vài nguyên nhân để cho đại chúng thấy trong trường hợp với cuộc sống không có kiểm soát, một mạch máu bể thì chúng ta cũng đã mất mạng rồi. Một cái sể chân của chúng ta có thể gãy xương và cũng có thể mất mạng. Một luồng gió độc, một viên đạn xuyên qua cơ thể con người chúng ta cũng dễ dàng mất mạng như chơi. Như về sự hòa hợp của bảy đại thật là khó khăn và không bảo đảm cái sự lâu dài. Tại vì nó mang một tính chất thù địch với nhau. Nhưng bảy người thù địch với nhau mà cùng làm chung một công tác, nếu thiếu một trong bảy người thì công tác phải đổ vỡ. Cho nên chúng ta sống một cuộc sống hết sức là mong manh. Chúng ta không chắc là bảy người này nó hòa hợp lâu dài. Đó là lý do tại sao lâu lâu mình lại cảm thấy mình đau đầu, lâu lâu mình lại cảm thấy mình mệt mỏi, lâu lâu mình lại thấy mình mỏi xương, mỏi gân, rã rưởi. Đó là hiện tượng của bảy người này, nó không có thuận hợp với nhau. Chúng ta biết rằng bảy người này sở dĩ mà nương tựa với nhau là tại vì chúng ta khéo làm một cái người được coi là chỉ huy hay là tổng tư lệnh, cho nên bảy người này nó mới ngồi chung lại để làm việc. Do vậy mà chúng ta cũng phải ý thức rằng chúng ta không chắc chắn bảy người này sẽ hợp tác lâu dài. Như về sự hài hòa của bảy yếu tố, không nói nhiều nhưng mà chúng ta ai cũng biết rất là tạm bợ, rất là mong manh. Một khi mà bảy yếu tố này nương tựa, mong manh, tạm bợ thì thân của chúng ta cũng tạm bợ, giả dối, không có thật, không thật có. Đó là một sự thật không thể nghi ngờ. Chẳng những sự hòa hợp của bảy đại rất là tạm bợ, mong manh, chính những lúc bảy yếu tố này nó hòa hợp, chúng ta cũng cần phải vay mượn bảy yếu tố ở bên ngoài. Do vậy mà đại chúng cũng nên ghi nhớ cho rằng tiểu vũ trụ là con người của chúng ta và đại vũ trụ là sơn hà đại địa ở bên ngoài. Như vậy bảy đại là tiểu vũ trụ trong con người của chúng ta, luôn luôn lúc nào cũng vay mượn bảy đại ở bên ngoài của sơn hà đại địa. Nếu mà bên ngoài thiếu hay là ngưng trệ cho cái sự vay mượn đó thì một nguy cơ tan vỡ, một nguy cơ đi đến mất mạng nó sẽ xuất hiện. Quả thật như vậy, chẳng hạn như bây giờ lỗ mũi của chúng ta có vay mượn không khí ở bên ngoài thì chúng ta mới còn sống được. Nếu một lúc nào đó mà không khí ở bên ngoài không có nữa thì sự vay mượn đó nó bị ngưng thì chúng ta chắc chắn là chết ngay. Hay là miệng chúng ta vay mượn nước ở bên ngoài, thức ăn ở bên ngoài, nước tức là thủy đại mà thức ăn tức là địa đại, thì nếu sự vay mượn này không cho chúng ta mượn nữa, hay là trong cơ thể của chúng ta không có khả năng nhận những cái sự vay mượn này nữa, có nghĩa là chúng ta bỏ ăn. Mà nếu một người bỏ ăn thì quý vị thấy sống được không? Chắc chắn là chết. Thành ra vì vậy thân của chúng ta cũng mất như thường. Sự vay mượn đó được thuận chiều ổn thỏa thì thân của chúng ta an vui khỏe mạnh. Và nếu sự vay mượn này nó nghịch, nó khó chịu, sự vay mượn bị trở ngại khó khăn thì chúng ta sanh bệnh, thân của chúng ta đau đớn và nguy hiểm. Kính thưa đại chúng, nhìn chung thì chúng ta thấy thân của chúng ta an vui khỏe mạnh, hạnh phúc là do sự vay mượn mà cũng phải hoàn trả một cách ổn thỏa điều hòa. Trong trường hợp không hoàn trả thì chúng ta bắt đầu gặp sự khó khăn ngay. Yếu tố này chúng ta mới thấy hết sức là thực tế. Nếu trong cuộc đời mà chúng ta phải chịu một sự vay mượn thỏa thuận giữa người này và người kia thì chúng ta cũng phải trả hết sức là sòng phẳng. Nếu vay mượn tiền bạc thì chúng ta được trả tiền bạc, mà nếu chúng ta vay mượn những nghiệp lành thì chúng ta là được trả những lợi lành, và nếu chúng ta vay mượn những nghiệp ác, nghiệp xấu thì chúng ta cũng chịu một sự đền trả không mấy tốt đẹp. Nghĩa là có vay thì đương nhiên là có sự đền trả. Thì trong cơ thể của chúng ta cũng vậy. Một khi đã có sự vay mượn thì chúng ta phải có sự hoàn trả. Nếu mà không hoàn trả thì đương nhiên gặp khó khăn. Nếu như một người mà vay tiền vay bạc mà không đền trả thì đương nhiên họ đưa ra luật pháp và kiện họ thưa. Thì bây giờ cơ thể của chúng ta vay mượn, đơn cử một việc, bây giờ chúng ta vay mượn địa đại, có nghĩa là chúng ta ăn thức ăn vào thì chúng ta phải hoàn trả lại bằng cách là chúng ta thải ra những chất cặn bã. Bây giờ chúng ta không có hoàn trả, nó cứ giữ hoài như vậy. Một tuần lễ mà chịu nổi không? Một tuần lễ mà chúng ta không hoàn trả lại cho địa đại, cho vũ trụ sơn hà, thì trong cơ thể của chúng ta bụng chắc chắn cảm thấy nó nặng nề như là hàng trăm tấn gạo mà họ nhét vào trong cơ thể của chúng ta. Thì cũng vậy, thủy đại, nếu mà chúng ta cứ vay mượn nước ở bên ngoài uống vào mà một tuần lễ không có hoàn lại như vậy đó thì làm sao? Bàng quang của chúng ta đó nó sẽ giống như trái banh cho coi. Và bây giờ phong đại, nếu chúng ta mà cứ vay mượn ở bên ngoài mà chúng ta không hoàn trả lại, hít vào mà không thở ra đó, một là chết ngắt, mà hai nữa nếu mà có trả lại ít đó rồi thì cơ thể của chúng ta một lúc nó sẽ phồng lên như con cá nóc, hoặc là nó sẽ phồng lên giống như là cái bong bóng, nó không hơn không kém. Hóa đại cũng vậy, một khi mà chúng ta cứ mượn nhiệt lượng ở bên ngoài cung cấp vào cơ thể của chúng ta mà không hoàn trả lại, một lúc nào đó rồi á, thân thể của chúng ta nó cũng tương tự giống như Mount Helan, giống như núi lửa, không biết lúc nào nó sẽ phun ra. Như vậy chúng ta cũng thấy nguy hiểm. Và tương tự ba đại kia còn là cũng vậy. Kính thưa đại chúng, sự sống của chúng ta là một sự vay mượn, cho nên chúng ta biết chắc rằng thân này tuy rằng có nhưng mà không có thật. Vì không có thật cho nên chư tôn đức cứ nói rằng là như huyễn hóa, như mộng, như mơ, như chớp nhoáng là như vậy. Vì là thân như mộng, như mơ cho nên thân này nó không thật có mà nó cũng không có tồn tại lâu dài. Thế mà người đời vì không biết cho nên cứ nghĩ thân này là thật, thân này là lâu bền, là của chúng ta. Thậm chí như là đất nước gió lửa bên ngoài là của thiên nhiên của trời đất, mà một khi mượn vào xài rồi chấp là của mình. Vì nghĩ như vậy cho nên đã có rất nhiều người chấp bản ngã của mình. Vì chấp ngã bản ngã của mình cho nên mình cứ nghĩ là mình to, mình lớn, mình giỏi, mình tài hơn tất cả mọi người ở trong thiên hạ. Như lỗ mũi chúng ta vừa mượn không khí đem vào, chưa đến một phút trả ra, thì nói là hơi của tôi. Rồi á, bây giờ những bắp thịt mượn từ đất đưa vào để trưởng giữ cơ thể của mình, mình lại khoe rằng là bắp thịt của tôi nó rắn, nó chắc, khoe thân hình của tôi nó đẹp, nó như thế này thế kia. Rồi mình sống trong cái tự mãn, tự cao, tự đại, mình cứ nghĩ là của mình là trên hết, cho nên mình không nghĩ đến bất cứ một ai khác, mà cũng không nghĩ đến bất cứ một yếu tố nào phụ thuộc đã cho mình vay mượn. Kính thưa đại chúng, bao nhiêu những cái thứ đó đó, chúng ta mới thấy rằng cái si mê chấp ngã của chúng ta nó quá nặng nề. Vì là chấp ngã, vì cái gì cũng là bản thân của mình, cho nên chúng ta trở nên mù quáng và chúng ta không thấy sự thật. Vì không thấy sự thật, cho nên có những người, cho dù là nói với chúng ta, khuyên can chúng ta những cái điều phải, nhưng mà chúng ta cứ nói là người ta bậy. Người ta đến với chúng ta bằng một cái chân tình, chúng ta cứ cho đó là cái sự giả dối. Thành ra vì vậy, chúng ta cứ sống ở trong những sự si mê chấp ngã của chúng ta nặng nề như vậy, là chúng ta trở nên mù quáng rồi, chúng ta không biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là tốt, đâu là xấu. Bởi vậy cho nên nghe nói thân này như huyễn như hóa, dù có là đẹp như tiên giáng trần, rồi một lúc nào đó da của mình cũng nhăn nheo, cũng tàn tạ, là họ phản đối ngay. Nhất là những cô hoa hậu, bây giờ mà mình nói họ, chừng mấy chục năm sau đó, là da của họ cũng giống như da con gà vậy đó, là họ không có chịu. Tại bây giờ đang đẹp quá, tại bây giờ ai cũng là ái mộ khuôn mặt của mình, kiểu đi của mình, nước da của mình, thì không ai mà chấp nhận là nước da của mình hay là da của mình nó sẽ trở thành giống như da gà trong một ngày nào đó. Đối với người bạn trẻ, nhất là các cô, thì bao giờ cũng tin họ có một cái sắc đẹp luôn luôn không thay đổi. Thành ra vì vậy mà nói tới người trẻ mà biết tu á, khó có thể có. Lẽ tất nhiên có chứ không phải không có, nhưng mà số này rất là ít. Có thể nói những người trẻ mà biết tu là những người có thiện căn thiện duyên từ nhiều đời, thành ra vì vậy sớm ý thức được vô thường. Vì sớm ý thức được vô thường cho nên không có chấp về cái bản ngã của mình. Vì vậy mà họ có thể tin tưởng một ngày nào đó sẽ tàn tạ, thì ngay từ bây giờ phải vun bồi cho cuộc sống thánh thiện bằng cách là không sống một cuộc sống bừa bãi phóng túng, mà sống trong khuôn khổ, trong sự kiểm soát có ý thức. Kính thưa đại chúng, vừa rồi chúng tôi hướng dẫn đến đại chúng là thân của chúng ta có nhưng mà không thật. Vì là không thật cho nên chúng ta không bảo đảm được là mạng sống của chúng ta sẽ sống được bao lâu. Thành ra từ khi mà chúng ta xuất hiện trên cuộc đời này, nếu có ai hỏi mình cần sống bao lâu, có ai nói được là mình sống được bao lâu không? Chắc chắn là chúng ta không thể trả lời là tôi sống được bao lâu. Mà chúng ta nói rằng là cứ để coi. Thực sự chúng ta có thể nghĩ là chúng ta sống được bao lâu, nhưng mà cái nghĩ đó nó phải đi đôi với việc thực hành giáo pháp giải thoát của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta ăn hiền ở lành, có nghĩa là chúng ta biết thức ngủ, ăn uống, làm việc điều độ, sống một cuộc sống có mẫu mực, thì chúng ta có thể, chỉ nói có thể thôi, biết được cuộc sống của chúng ta nó sẽ đi về đâu và có thể sống được bao lâu. Chúng ta chỉ có quyền đoán cho bản thân của chúng ta mà chúng ta không xác định được là chúng ta sống được bao lâu. Điều đó cũng đơn giản thôi, tại vì là nó giả có cho nên chúng ta không dám bảo đảm. Bởi vì nếu mà bảy đại nó đã không thuận với nhau thì bệnh hoạn nó xảy ra, mà bệnh hoạn đã xảy ra rồi thì chúng ta biết cơ nguy hiểm đã đến với chúng ta. Thành ra vì vậy khó mà có thể nói được cuộc sống của chúng ta tương lai như thế nào. Ấy vậy đó mà có người cũng cứ khoe. Mà sự việc đó nó tương tự giống như một người ra chợ mua hàng, thấy một món hàng vừa ý của mình muốn mua, nhưng mà mình ngại đồ giả, cho nên hỏi cô bán hàng đồ này là đồ thiệt hay là đồ giả. Đương nhiên cái người bán hàng mới nói rằng là đồ thiệt, tôi bảo đảm đồ đó là tốt, có thật bảo đảm, nếu mà giả thì bảo đảm không lấy tiền. Giả thì không dám quảng cáo, chứ thật là mạnh miệng quảng cáo lắm. Nghĩa là ai cũng cứ nói là đồ của mình là thật, đồ mình không giả. Thì tương tự như vậy, thân của chúng ta là giả có, thì ai dám bảo đảm là lâu bền. Cho nên nói giả dối là hợp lý, không có gì là nghi ngờ cả. Nhưng mà đối với con người ở đời đó, như vấn đề mà quảng cáo bán hàng, có thể nói là đồ của tôi nó bền, nó lâu hư thì được. Nhưng mà nếu hỏi là thật hay là giả mà nói là đồ thật á, là mình biết người đó xạo ngay. Không có cái gì là thật hết á, đó chỉ là thật có. Tất cả mọi thứ đều là thật giả. Bây giờ mình bảo người ta là thật có, tôi bảo đảm, nếu mà không thật á, tôi không lấy tiền, là mình biết người này xạo rồi. Nhưng mà đương nhiên trong cuộc sống tương đối, chúng ta có thể nghĩ, có thể nói giả thật thì không biết, nhưng mà tôi biết đồ sản xuất của tôi bền. Quý vị thấy trả lời và có lý không? Mình trả lời cái sản phẩm này nó bền thì được, nhưng mà nói thật với giả là không phải, không có, không đúng. Kính thưa đại chúng, như vậy nói là không thật có hoặc là giả dối hay là huyễn hóa là để chỉ sự có mặt của nó rất là tạm bợ, không dài lâu, không có bền, chứ không phải là không có gì hết. Có người bảo đạo Phật nói là thân con người giống như giọt sương, giống như điện chớp, giống như huyễn, như hóa. Thế thì tại sao người ta tu đạo Phật cũng phải ăn, cũng phải mặc, cũng phải đi làm một cách cực nhọc như vậy? Kính thưa đại chúng, mặc dù chúng ta biết thân này là giả có, thân này là huyễn hóa, là chúng ta biết nguyên do của sự có mặt và tính cách tạm bợ ngắn ngủi và dễ tan hoại. Điều này không phải là không có, nhưng mà dù sao đi nữa chúng ta cũng cần cái thân này, cần cái thân huyễn hóa để mà chúng ta làm những việc có ý nghĩa. Chẳng hạn như đối với người con ở trong gia đình, biết thân này là huyễn hóa nhưng mà phải cần cái thân này để mà có thể làm những việc dễ thương, được coi là báo hiếu cho cha mẹ. Còn đối với những người mà có tâm yêu đạo mến đời, cũng cần phải có cái thân giả tạm này để mà mình tu học, để mình trưởng dưỡng đạo tâm, để mà mình mang những kiến thức an tịnh, an lành, giải thoát truyền đạt đến cho người khác. Nếu là một người mà có tâm hồn phục vụ cho chúng sanh nhân quần xã hội thì mình cũng cần phải có cái thân giả tạm này để mà phục vụ cho chúng sanh vạn loài. Do vậy mà sự ăn mặc đối với bản thân là lệ thường. Việc ăn no mặc ấm vừa đủ để chúng ta trưởng dưỡng bản thân giả tạm này là cần. Không có gì phải thắc mắc mà cũng không có gì phải nghi ngờ cả. Thấy được lẽ thật về sự tạm bợ của thân này thì chúng ta mới phá được cái ngã sai lầm vô lý. Và từ đó chúng ta mới có thể chấm dứt được mọi thủ đoạn khủng bố, chấm dứt được mọi hành vi giết người, và chúng ta mới có thể dừng tay không tạo những nghiệp ác. Và đồng thời chúng ta đem lại sự cảm thông tương trợ lẫn nhau để được chút an vui nào đó trong cuộc đời tạm bợ này. Thành ra vì vậy trong cuộc đời tạm bợ này, một ai mà đã thấy được thân con người của chúng ta giả tạm, cái hay hơn hết là chúng ta đừng cố tình gây đau khổ cho nhau. Chúng ta đừng cố tình tạo thù địch lẫn nhau, mà chúng ta phải làm thế nào để chúng ta sống trong sự hài hòa, trong niềm thương, trong sự thông cảm. Như vậy chúng ta thấy được sự tạm bợ của thân này thì chúng ta không còn sợ hãi lo âu phiền muộn về những chuyện hơn thua, về những chuyện thị phi nhân ngã trên cuộc đời, và đồng thời chúng ta cũng có thể chỉnh đốn lại một vài tánh hư tật xấu của chúng ta. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy, thấy được thân con người của chúng ta như huyễn như mộng, thì lúc đó chúng ta sẽ không còn có những tánh hư tật xấu. Tánh hư tật xấu không còn khi mà chúng ta ý thức được thân này không thật có, đó chính là không còn tham sân si. Kính thưa đại chúng, một khi mà chúng ta biết thân này là không thật có thì chúng ta có tham cho lắm cũng chừng đó việc, chúng ta có sân hận nhiều cũng chừng đó chuyện, mà chúng ta có si mê nhiều cũng thế thôi. Tham sân si là ba con rắn độc, nó sát hại người không thể kể xiết. Không những tham sân si nó hại người trong một đời này, mà nó còn gây tai ương không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp. Và chính chúng ta đã trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, trùng trùng điệp điệp, cũng do vì tham sân si mà ra. Còn tham sân si là con người còn đau khổ. Thấy thân chúng ta giả tạm là lỗi nhìn đúng sự thật bằng con mắt trí tuệ. Người Phật tử chúng ta cố tình đi nghe pháp, thực tập thiền quán, niệm Phật, tụng kinh, cũng với mục đích là để trưởng dưỡng đạo tâm, để chúng ta có tuệ giác, để chúng ta thấy được thân chúng ta là giả tạm. Và với con mắt trí tuệ đã mở sáng thì sự si mê nó cũng tan biến, tức là si mê bị chúng ta phá vỡ. Kính thưa đại chúng, si đã tan thì tham cũng theo đó mà không còn. Tham mà hết thì sân cũng không có lý do để mà trỗi dậy. Bởi vì si mê cho nên thân duyên hợp hư dối của chúng ta cứ lầm tưởng là thật có, là quý giá. Vì cứ lầm tưởng thân chúng ta thật có là quý giá, cho nên đã có không biết bao nhiêu người không ngần ngại đứng trước gương mà sửa soạn như vậy cả 4-5 tiếng đồng hồ. Trong đại chúng có ai mà đứng trước gương lâu như vậy không? Nếu có thì đề nghị đại chúng mình đứng ít ít thôi, đứng vừa đủ thôi. Thực ra đó, sửa soạn là điều cần thiết. Bởi vì nếu mình mà không sửa soạn thì con người của mình lôi thôi thì cũng chẳng ai coi. Nhưng mà sửa soạn cho lắm mất nhiều thời giờ cũng là phí. Thay vì thời giờ đó để mình làm những việc khác có lợi hơn. Thành ra vì vậy, đừng bao giờ chú trọng đến thân giả tạm của chúng ta nhiều. Đương nhiên chúng ta không chú trọng nhiều, nhưng mà chúng ta cũng không có bạc đãi nhiều. Bạc đãi người khác đã là tệ, mà bạc đãi với chính bản thân của mình còn tệ hơn nữa. Cho nên chúng ta không nên bạc đãi thân của chúng ta, dẫu rằng thân đó là một giả tạm. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta không trân quý thân của chúng ta quá đáng, nhưng mà chúng ta cũng không có coi thường thân của chúng ta. Bởi vì si mê cho nên thân duyên hợp giả dối, chúng ta cứ lầm tưởng là có thật. Do cứ nghĩ thân của chúng ta là thật, cho nên chúng ta sanh lòng tham, muốn thu góp tất cả mọi nhu cầu vào bản thân ưa thích của chúng ta. Chính vì muốn trưởng dưỡng thân của chúng ta với cái tấm lòng tham đó, cho nên chúng ta cứ muốn ăn những thứ được coi là cao lương mỹ vị, những thứ mà cầu kỳ đắt tiền. Cứ nghĩ thân của chúng ta là có thật, cho nên á, một khi mà chúng ta thu góp ở bên ngoài không được, bị ngăn cản, bị trở ngại, thì chúng ta là nổi sân lên. Thế là si nó khởi ra từ tham, mà tham nó sanh ra sân, rồi chúng ta cứ tạo nghiệp gây khổ cho mình và gây khổ cho người khác. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống gia đình cũng vậy. Nếu mà một ông chồng mà không nghĩ, không biết được sự kiện này, cứ nghĩ rằng á, thân của mình là quý, không những mình đã dành hết thì giờ cho bản thân của mình, mà còn đòi hỏi yêu cầu người thân của mình phải lo cho mình nữa, như vậy cũng là khổ. Là chồng cũng vậy, mà là vợ cũng vậy. Nếu mà cứ bắt buộc người khác cung phụng bản thân của mình cho nó quá đầy đủ, thì đôi khi rằng chúng ta sẽ không thỏa mãn. Mà một khi không thỏa mãn thì sân ở đó, si ở đó nó hiện ra ngay. Chúng ta là Phật tử, chúng ta phải biết rõ cội gốc của si mê. Cho nên chúng ta dùng cụ tuệ giác, chúng ta bứng tung gốc của si mê lên. Gốc si mê mà đã tróc rồi thì thân tham và cành lá sân si đó nó cũng theo đó, nó ngã theo. Và ba độc, tức là tham sân si, nó cũng sẽ khô, nó mục, nó rã. Như vậy chúng ta đã mở được cánh cửa giải thoát. Kính thưa đại chúng, một khi mà chúng ta đã thấy được thân như huyễn thì chúng ta không còn tham sân si nữa. Bây giờ đến yếu tố thứ hai. Một khi mà chúng ta thấy được thân là không thật có, như huyễn như mộng, thì chúng ta đến với ai? Chúng ta cũng đến bằng một tình hết sức là chân thật. Chúng ta đến với ai? Chúng ta cũng không sợ hãi, không bi quan, không yếm thế như mọi người đã từng nói. Lý do chúng ta không sợ hãi, không bi quan, không yếm thế của Đạo Phật là chúng ta thấy được huyễn hóa, để rồi chúng ta tìm đến với những cái gì được coi là chân thật. không phải như những người phàm phu tục tử. Lúc nhàn hạ ngồi yên suy gẫm cuộc đời, thấy nó ngắn ngủi quá. Ngắn ngủi vì mình đau bao tử cho nên mình không uống rượu được nhiều. Mình lo rằng một lúc nào đó mình chết rồi không có ai uống với mình. Ngắn ngủi là vì thấy rằng bao nhiêu những phương tiện quá đầy đủ quanh chúng ta mà chúng ta là không khỏe để chúng ta hưởng thụ. Rồi chúng ta đâm ra chán chường và sợ hãi. Thấy cuộc sống đi vào ngõ cụt. Thành ra vì vậy họ ê chề, họ chán ngán. Và có nhiều khi không thỏa mãn được những tham vọng cuồng si, rồi đâm ra liều mình mà tự tử. Kính thưa đại chúng, chúng ta là người học Phật, chúng ta phải dùng tuệ giác để quan sát, để thấy chúng ta và bản thân của chúng ta cũng như là tất cả mọi người xung quanh như thật. Thấy nó hư dối tạm bợ, không có cái gì để mà chúng ta phải trân quý cả. Như cái lần chúng tôi nói, không trân quý nhưng mà chúng ta không có quyền bạc đãi. Chúng ta cũng phải thấy trong cái không thật có đó, nó có một cái gì đó có thật, có một cái gì đó chân thật ẩn tàng trong đó. Và nếu như vậy thì chỉ có những người tu đạo mới thấy được, chỉ có những người đạt đạo mới thấy được. Ở đây chúng ta thấy sự chứng đắc của thiền sư Huyền Giác dạy cho chúng ta như thế này: huyền hóa không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật. Nghĩa là ngay trong thân không thật có huyền hóa này, tức là pháp thân, giác ngộ pháp thân, thấy không có một hình tướng sự vật gì ở trong đó cả. Kính thưa đại chúng, pháp thân là tên khác của tâm thể lặng lẽ, nó luôn luôn trong sáng và thanh tịnh, tất cả mọi người chúng ta ai cũng có. Nó không có hình tướng cho nên nó không bị vô thường chi phối, nó không bị lay động cho nên nó không sanh không diệt. Vì chúng ta quen nhìn cái gì cũng theo hình tướng, theo sự chuyển động, cho nên chúng ta không thấy. Nếu chúng ta để ý thì chúng ta thấy rằng tất cả mọi người chúng ta ai cũng đều có sự trong sáng và thanh tịnh. Kính thưa đại chúng, để làm sáng tỏ ý này, chúng tôi xin được giới thiệu mẫu đối đáp của thiền sư Hòa Nhượng với Đức Lục Tổ. Lúc thiền sư Hòa Nhượng đến thăm Lục Tổ ở Tạo Khê, Lục Tổ mới hỏi: ông từ đâu đến? Sư Hòa Nhượng mới nói rằng: ở Tung Sơn đến. Lục Tổ mới hỏi rằng: vật gì đến? Thiền sư Hòa Nhượng mới thưa như thế này: nói in tuồng như là vật, tức là không trúng. Tổ mới hỏi là: lại có tu chứng gì không? Thì thiền sư Hòa Nhượng mới nói: tu chứng tức là chẳng không, nhiễm o tức là chẳng được. Lúc bây giờ tổ mới bảo rằng là chính cái không ô nhiễm này là chỗ hộ niệm của chư Phật. Người đã như thế thì ta cũng như thế. Kính thưa đại chúng, qua mẫu đối đáp đó chúng ta thấy rằng tâm thể lặng lẽ trong sáng thanh tịnh nó sẵn có tất cả mọi người. Có người giác thì thấy được, nhưng mà người mê thì không thấy. Tại vì vọng tưởng dấy khởi lên liên miên cho nên nó khiến cho chúng ta chỉ thấy toàn là vọng tưởng mà không thấy được tâm thể trong sáng thanh tịnh. Bởi vì chỉ thấy vọng tưởng cho nên chúng ta chấp nhận vọng tưởng làm tâm của mình. Cho nên chúng ta cam chịu cho vọng tưởng nó lôi chạy trong sáu nẻo luân hồi. Đó là lý do mà có nhiều người cứ chạy theo hoài cảnh, có nhiều người cứ chạy theo những sự khen chê ở trong cuộc đời. Rồi cuối cùng nói một câu rất là dễ thương, nói rằng thân bất do kỷ. Thân bất do kỷ có nghĩa là mặc dầu là thân của tôi, nhưng mà tôi sai khiến nó không được, nó tùy thuộc vào người khác sai khiến. Như vậy ai là chủ nhân để sai khiến mình? Thực sự nếu chúng ta ngồi lại, chúng ta là chủ nhân ông, chúng ta có thể sai khiến chính con người của chúng ta khi mà chúng ta thấy thân của chúng ta là giả có. Khi mà chúng ta thấy chúng ta có đây chỉ là thân tạm bợ thì chúng ta tự kiểm soát được bản thân của mình. Kính thưa đại chúng, một khi mà chúng ta đã kiểm soát được thân của chúng ta thì mỗi vọng tưởng dấy lên, mỗi niệm khởi lên là mỗi lúc chúng ta đã thấy rằng nó cắt xén tâm thể trong sáng thanh tịnh của chúng ta hàng trăm mảnh vụn. Điều đó nó giống như mặt nước của hồ mùa thu đang lặng lẽ tràn đầy trong sáng. Một cơn gió mạnh thổi qua, những luồng sóng bắt đầu nổi dậy. Từ một luồng sóng đến hai luồng sóng đến ba luồng sóng và đến nhiều hơn nữa. Cứ như thế mà những luồng sóng cứ tiếp nối. Như vậy những luồng sóng đó đã cắt xén mặt hồ phẳng lì trở thành vô lượng mảnh vụn, đang săn đuổi nhau, đang rượt bắt nhau. Vì thế mà chúng ta không còn thấy mặt hồ phẳng lặng như trước nữa, mà chỉ thấy luồng sóng là luồng sóng, chỉ thấy những sự gào thét của luồng sóng cùng với gió rít dẫm lên nhau, chồng chất lên nhau, tạo thành một sự hỗn loạn ở trong mặt hồ. Gió đã làm cho sóng khởi thì muốn cho sóng tan, thì chỉ khi nào gió lặng sóng mới tan. Cũng vậy, muốn cho sóng tâm thức của chúng ta dừng chỉ khi nào gió nghiệp của chúng ta không lay động. Như vậy trước và sau vẫn phải nói đến cái nghiệp của mình. Nghiệp của chúng ta mà nghiệp thanh tịnh thì đương nhiên tâm của chúng ta an tịnh thảnh thơi, mà nghiệp của chúng ta không lương thiện, không có thanh tịnh thì chúng ta đau khổ dài dài. Như vậy vọng tưởng sanh khởi đều có một đối tượng, mà bản ngã của chúng ta là đối tượng chính của vọng tưởng điên đảo. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Chẳng hạn như chúng ta nghĩ về bản thân của chúng ta, về người khác hay là về vạn vật, chúng ta thấy thân của chúng ta duyên hợp như nguyễn, mà cảnh cũng duyên hợp như nguyễn. Như vậy là chúng ta đã vô hiệu hóa gió nghiệp của chúng ta. Thấy được thân như nguyễn là chúng ta vô hiệu hóa mọi vọng tưởng điên đảo nó khởi lên. Mà một khi mọi vọng tưởng điên đảo không khởi lên được thì mặt nước hồ tâm của chúng ta cũng phẳng lặng, cũng trong sáng thanh tịnh. Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy thân của chúng ta là như huyễn thì gió nghiệp không có. Một khi chúng ta đã biết thân của chúng ta và tất cả đều là hư dối thì chúng ta không còn cái gì để mà chúng ta bận lòng. Nói đến đây cũng xin được gợi ý để cho đại chúng ghi nhận một điều. Đó là lý do những vị đạo cao đức trọng, một khi đã có một quá trình tu rồi, đã thấy được tất cả mọi sự đều là huyễn hóa. Cho nên nếu mà các ngài còn ở trên cuộc đời này, thì các ngài gắng sức làm mọi phương tiện điều kiện để mà hướng dẫn chúng sanh vạn loài. Nhưng mà một khi các ngài thấy rằng không còn duyên với cõi ta bà nữa thì các ngài ra đi mà không bằng lòng. Điều đó nó khác hẳn với những con người phàm phu của chúng ta. Có nhiều người ra đi mà không cam lòng ra đi. Tại vì cái hũ vàng của mình giấu kia đó chưa có giao cho đứa con trai lớn. Tại vì cái tủ sắt kia đó chưa có di chúc cho đứa con gái lớn của mình. Mình chưa cho đứa này cái này, chưa cho đứa kia cái kia, cho nên mặc dầu hơi đã tắt rồi mà mắt không nhắm được. Và tại vì mình không cam lòng ra đi, mình còn cảm thấy ấm ức muốn ở lại thêm nữa. Nhưng mà tại vì cái thân nó đã giả có, nó không thật, một khi mà bảy đại không điều hòa thì đến lúc tan rã phân hóa là phải tan rã phân hóa mà không thể nào níu kéo được. Như vậy một khi mà chúng ta ý thức được thân là giả hợp, chúng ta làm cái gì hết bổn phận của mình mà mình không cảm thấy ăn năn hối hận, không cảm thấy bận lòng khi những việc đã qua. Đối tượng một khi đã phá vỡ thì vọng niệm cũng không còn chỗ để mà phát sinh. Như vậy gió nghiệp nó cũng lặng, sóng vọng niệm nó cũng từ từ im bạc, và chỉ còn một mặt hồ tâm lặng lẽ, thanh tịnh, sáng suốt. Do vậy mà công tác quan trọng của người tu là giác. Nhờ có tuệ giác mà chúng ta mới phá được mê lầm muôn kiếp. Như vậy tuệ giác nó đóng góp rất là lớn lao trong việc đem lại an bình cho tâm thể của chúng ta. Kính thưa đại chúng, vọng niệm dễ khởi là loạn động, sanh diệt là có cắt xén vụn vặt mảnh tâm thể trong sáng thanh tịnh của chúng ta. Có vọng niệm thì không thể thấy được tâm thể yên lặng thanh tịnh. Nếu mà chúng ta có tu thì chúng ta thấy tất cả mọi người chúng ta ai cũng có tâm thể thanh tịnh sáng suốt. Nhưng mà đối với những người không tu thì không nhận ra được. Kể cả những người tu hành, kể cả người Phật tử chúng ta, một khi mà chúng ta đã không nhận ra bản thể thanh tịnh sáng suốt của chúng ta thì chúng ta tu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp đi nữa cũng khó mà thành Phật. Đây là nguyên nhân bỏ cuộc mà đa số người tu hay là đa số Phật tử không thấy hướng đi của mình, để rồi cuối cùng trở thành người bỏ dở hành trình của mình, để rồi cuối cùng mình trở thành là người thua cuộc trong công cuộc tìm về với chánh đẳng chánh giác. Kính thưa đại chúng, muốn thấy chân tâm Phật tánh, trước tiên là chúng ta phải dừng vọng niệm. Vọng niệm đã dừng thì tâm thể thanh tịnh trong sáng đó nó cũng hiện hữu. Đến đây chúng ta không cần cầu trong mong đợi, nhưng mà chúng ta vẫn tự thấy được con người thật của chính mình. Tuy nhiên chúng ta cũng nên ghi nhận là vọng niệm không phải dễ dừng. Một khi nó đã thành một dòng sinh diệt liên tục trong con người chúng ta thì khó có thể mà bảo nó ngừng. Để chặn đứng nó, trước tiên chúng ta phải đập nát đối tượng chủ yếu làm cơ sở phát sinh của nó, là căn bản bản ngã là chính chúng ta. Dùng tuệ giác để chúng ta thấy bản ngã của chúng ta như huyễn như hóa. Chính tuệ giác là chiếc búa thần đập tan đối tượng chủ yếu của vọng niệm. Đối tượng đã đổ vỡ thì vọng niệm không còn sinh khởi. Và do vậy tuệ giác tư duy là quan trọng. Nhờ tuệ giác mà chúng ta thấy được bản ngã như huyễn. Tuệ giác là khai phát, chúng ta có thể tháo gỡ những dây, những mối nó làm cho tâm tư của chúng ta rối bời. Khi mà tâm tư của chúng ta không còn rối bời nữa thì mọi việc đều suôn sẻ, trí giác tròn sáng, tức là chúng ta đã xong phần, đó chính là phần tự giác. Còn về phần giác tha thì chúng ta phải trưởng dưỡng cái tâm từ bi. Tâm từ bi thúc đẩy đến lúc nào đó công phu viên mãn thì chúng ta tròn đủ. Như vậy vấn đề được đặt ra là khi thực hiện giác tha chúng ta phải chuẩn bị như thế nào. Kính thưa đại chúng, muốn chuẩn bị tinh thần thực hiện công cuộc giác tha, trước và trên hết là chúng ta phải có một khái niệm từ bi là ban vui cứu khổ. Chúng sanh có nhiều loại khổ, nhưng mà đại loại có hai: khổ về vật chất và khổ về tinh thần. Khổ về vật chất tuy rằng cấp bách nhưng mà không trầm kha miên viễn bằng khổ về tinh thần. Như vậy, để thể hiện lòng từ bi bằng hành động bố thí, một trong ba loại bố thí đó là tài thí, cái thứ hai nữa là pháp thí, và thứ ba là vô úy thí. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay cho mình. Kính thưa đại chúng, để thể hiện lòng từ bi, hành động đầu tiên của chúng ta là phải nói đến tài thí. Tài thí đứng đầu và tài thí cũng rất là cần thiết, bởi vì để thích ứng với nhu cầu cấp bách về vật chất cho nên chúng ta phải thực hiện tài thí trước. Như một người đang đói mà mời đi nghe pháp, quý vị nghĩ là họ ngồi nổi không? Không nổi. Muốn cho họ ngồi nghe pháp, trước tiên phải cho họ ăn cái đã. Muốn một người mà cùng làm việc xã hội với mình, họ phải có cơm no áo ấm trước, và sau đó chúng ta mới hướng dẫn họ học hiểu giáo lý cao thâm, hay là chúng ta hướng dẫn họ làm những công tác từ thiện như chúng ta. Do đó mà tài thí phải được đặt trên hàng đầu, và pháp thí hay là vô úy thí chỉ là vấn đề thứ. Kính thưa đại chúng, một Phật tử muốn cứu người thoát khỏi cái khổ trầm luân miên viễn của tinh thần, trước hết là chúng ta phải lo giúp đỡ để giảm bớt cái khổ vật chất. Vì thế tuy rằng thân như huyễn hóa, các pháp như huyễn hóa, nhưng mà chúng ta vẫn phải cần cù, phải làm việc có tiền, có phương tiện. Lẽ tất nhiên đối với người mà có một tâm nguyện vào đời để giúp cho đời, vẫn làm việc ở thế gian, người đời làm như thế nào chúng ta cũng làm việc và chúng ta cũng làm như thế đó. Nhưng mà cái làm của chúng ta, mọi lợi nhuận không chỉ riêng cho bản thân chúng ta, mà mọi lợi nhuận đó chúng ta tích lũy để chúng ta tạo điều kiện mà chúng ta giúp đỡ cho những đối tượng mà chúng ta cần giúp đỡ. Có giúp đỡ như vậy, có cơm no, có áo ấm, thì chúng ta mới hướng dẫn họ đi con đường thánh đạo. Đói mà kêu người ta nghe pháp, đói mà kêu người ta phải làm việc từ thiện với chúng ta thì chắc chắn không ai có thể làm được. Do vậy, khi đã thấy thân như huyễn, các pháp như huyễn, thì chúng ta không còn sợ hãi. Hoặc là chúng ta thấy thân như huyễn, để rồi chúng ta nhìn ngắm trăng nhịp đồi ngâm thơ, để rồi chúng ta bi quan yếm thế, là người không có lòng từ bi, là người không có trách nhiệm, không hiểu thấu được lời của Đức Phật dạy. Đối với một người mà đã biết thân như huyễn, đã biết thân không thật có, loại bỏ ra những yếu tố, ngắm trăng nhịp đồi ngâm thơ bi quan yếm thế, là chúng ta phải trưởng dưỡng tất cả về mọi mặt. Chúng ta là càng cần cù, làm việc nhiều hơn, tu tích cực hơn, để chi? để chúng ta trưởng dưỡng cho chính bản thân của chúng ta, và chúng ta mới có điều kiện hướng dẫn nhân quần xã hội. Hoặc là gặp ai cũng cố gắng khai mở trí tuệ cho họ. Nếu mà chúng ta cứ cố gắng khai mở trí tuệ cho họ mà không đếm xỉa gì bản thân của người đó đói hay no, là kẻ thuyết pháp mà không hợp thời cơ. Hay là chúng ta đừng có trách là tại sao á, tôi đem đạo lý giải thoát dạy cho mọi người mà mọi người là không theo. Cho nên chúng ta cũng phải lưu ý, vì muốn cứu cái khổ trầm kha miên viễn về tinh thần của con người, chúng ta phải cố gắng nỗ lực cứu cái khổ vật chất cấp bách cho họ trước. Được như vậy là sự tự giác, giác tha của chúng ta mới được tròn đầy. Tự giác là trí, giác tha là bi. Đạo Phật chủ yếu là đưa con người đến giác ngộ. Cho nên bi trí cũng là một chữ giác. Chúng ta có thực hành như thế nào đi nữa cũng không ngoài bi và trí. Mà bi và trí đã là giác thì đương nhiên quả vị Phật nằm trọn vẹn ở đó. Kính thưa đại chúng, qua những sự kiện như trên, chúng ta thấy trong cuộc đời, tuy là chúng ta không phân biệt ai là không, ai là dài, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không thấy, không nghe, không biết. Do vậy trong cuộc đời kẻ si mê thì họ luôn luôn can đảm hy sinh cho bản thân của họ, cho người thân của họ, cho gia đình của họ, không ngoài ba yếu tố chính, đó là tham lam, sân hận và si mê. Vì tham cho nên họ tham danh, tham lợi, tham sắc, họ can đảm và hy sinh. Có nhiều khi vì tham tài mà không tiếc thân mạng, biết rằng làm những việc phi pháp là bị tử hình, biết rằng làm những cái việc nhận hối lộ thế nào cũng đi tù, nhưng mà vẫn cứ tiếp tục làm. Tại vì họ tham lam cho nên họ can đảm, họ hy sinh. Và vì đam mê không bằng ý cho nên họ cũng can đảm hy sinh. Và vì nóng giận muốn trả thù cái người kia đã từng làm nhục mình, cho nên mình cũng can đảm hy sinh. Có nhiều người nói một cách oanh liệt lắm, đi tù là cùng chứ gì. Vì là đi tù là cùng cho nên là mình mặc sức mà mình đánh đập người ta. Hay là vì đi tù là cùng cho nên mình cầm dao mình đâm người ta. Sự can đảm hy sinh của họ do động lực ở bên ngoài nó thúc đẩy. Động lực đó chính là tham, sân và si mê. Kính thưa đại chúng, vì do động lực ngoại cảnh mà tham sân si của họ tràn ngập, cho nên họ can đảm trong cái bướng bỉnh, trong sự hy sinh liều lĩnh. Người đời muốn lợi dụng lòng can đảm, lợi dụng lòng hy sinh những người như vậy bằng những sự cám dỗ về danh lợi, kích động bằng hận thù, xây dựng bằng lý tưởng. Bởi vì không tự chủ được cho nên họ phải chạy theo cái gì mà người khác muốn họ làm. Một khi mà đã chạy theo những gì mà người khác muốn họ làm, cuối cùng rồi đau khổ, chuốc lấy một sự ân hận. Không phải ân hận trong giây phút, mà ân hận cho đến trọn đời. Cuộc sống của họ, một khi mà chạy theo ngón tay của người khác chỉ, một khi mà chạy theo cái bãi danh lợi vinh hoa phú quý, họ cứ tưởng là họ ngang dọc là anh hùng. Tuy nhiên nếu mà nhìn kỹ thì chúng ta thấy rằng đó là anh hùng rơm cỏ, đó là anh hùng do người khác tạo ra. Họ hy sinh trong cái tự cao tự đại, trong ngã mạn, trong sự nhắm mắt làm liều. Cuối cùng dẫn tới hoàn cảnh thân bại danh liệt. Thân bại danh liệt có nghĩa là còn sống, có khi còn dẫn tới mất mạng luôn. Nhưng mà tại vì mê muội cho nên không biết bao nhiêu người đã lao thân để dẫn mình trong những việc làm không mấy tốt đẹp. Kính thưa đại chúng, là người Phật tử, tất cả mọi người chúng ta ai cũng được coi như là một người trí. Chúng ta phải can đảm hy sinh, do vì nhận thức được, vì chúng ta đã nhận chân được lễ thật, hơn nữa vì lòng từ bi muốn cứu khổ ban vui cho chúng sanh, cho nên chúng ta hy sinh không tiếc thân mạng. Khi thấy rõ thân này là duyên hợp như nguyện, chúng ta không có chấp trước, tại vì chúng ta biết đó là không thực có. Gặp cảnh khổ, chúng ta không kinh hoàng, không hoảng sợ. Là người Phật tử, chúng ta không có sợ hãi, không nghi ngờ. Vì vậy mà chúng ta dám hy sinh thân mạng của mình để đem lại an vui cho người khác. Kính thưa đại chúng, thực sự nói thì nghe giống như là lý tưởng. Nhưng mà nếu một ai đã thâm nhập giáo pháp cao siêu vi diệu giải thoát của Đức Phật, thì chúng ta thấy rằng sự hy sinh của chúng ta không uổng. Tại vì sự hy sinh của chúng ta có lý do. Một lý do duy nhất là hướng tới cho chúng sanh vạn loài. Chúng ta không sợ hãi, không nghi ngờ. Vì vậy mà chúng ta dám nói, dám làm, dám hy sinh là như vậy. Kính thưa đại chúng, sự dám nói, dám làm, dám hy sinh, nó không phải lý tưởng, mà đã có chư tổ, chư thiền sư, chư tôn đức đã đi qua trong cuộc đời. Các ngài đã để lại những tấm gương hay, mà qua đó chúng ta thấy một ngọn lửa của Bồ Tát Quảng Đức đã làm sáng rực rỡ cả miền Nam Việt Nam. Mà không phải chỉ có miền Nam Việt Nam không thôi, mà sáng rực cả thế giới. Như vậy, với đôi mắt trí tuệ, với lòng từ bi của người Phật tử, chúng ta can đảm hy sinh giúp người cứu vật, không do một động lực nào khác thúc đẩy, mà bắt nguồn từ một sự tự nguyện tự phát. Có tự nguyện tự phát là vì chúng ta đã dày công trưởng dưỡng đạo tâm của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nói cho cùng gọi là can đảm hy sinh, nhưng mà thực sự không có gì để gọi là can đảm và hy sinh. Bởi vì một khi mà chúng ta đã thấy thân như huyễn như hóa, thì sự còn mất có đáng cái giá gì để mà chúng ta gọi là hy sinh. Cho nên nói cho cùng, hy sinh cho mọi người mà chúng ta vẫn không thể có mình là người hy sinh. Đây chính là tâm hồn của Bồ Tát. Đây chính là một việc làm hết sức là thanh cao. Bồ Tát thấy chúng sanh khổ, coi như mình khổ, xả thân mình dạy khổ cho người là việc làm dễ dàng và thường nhật của chư Bồ Tát. Nói là chư Bồ Tát dễ dàng là tại vì đã thâm nhập được và thấy việc làm này cần làm và có ý nghĩa, cho nên mới không đau khổ. Thực sự, đối với những người mà không thấy được, họ không dám hy sinh. Cho dù là bỏ một giấc ngủ trưa, cũng không dám hy sinh được, thì bảo làm một chuyện lớn hơn nữa, thì không dám làm. Cho nên phải nói rằng, thấy được việc mà chúng ta phải xả thân vì cho chúng sanh vạn loại, vì cho cuộc đời, cho kiếp người, là phải nói những người đó có một đạo tâm rất lớn. Bên cạnh còn thấy được thân của chúng ta là như huyễn như hóa, cho nên chúng ta phải lợi dụng thân này để mà chúng ta làm một việc có ý nghĩa. Nói tóm lại, chúng ta là người Phật tử tu và hành trì theo lời dạy của Đức Phật. Chúng ta đã và đang đi trên con đường giác ngộ. Nếu không thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ, thì mục đích giác ngộ của chúng ta chắc chắn phải xa vời. Kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy, các ông tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với ngọn đuốc chánh pháp. Kính thưa đại chúng, trong 12 nhân duyên bắt đầu từ vô minh, tiếp nối đến sanh tử luân chuyển, vô minh diệt cho đến sanh tử diệt. Đó là điểm mà chúng ta cần phải biết. Do vô minh nó dẫn mãi chúng ta trong sanh tử luân hồi. Vô minh là cái tên khác của si mê. Chúng ta đã thấy đích thực bộ mặt ác độc của si mê rồi, thì chúng ta phải tiêu diệt. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải tiêu diệt vô minh hay là tiêu diệt si mê? Tại vì ngày nào đó mà vô minh còn hay là si mê còn, thì không biết bao giờ chúng ta mới hết khổ. Vì thế mà chúng ta phải dốc lòng tiêu diệt si mê với lưỡi kiếm trí tuệ của chúng ta. Bất cứ nơi nào, bất cứ chốn nào, bất cứ thời gian nào, chúng ta bằng với thanh kiếm trí tuệ thì si mê sẽ không còn nữa. Như vậy là chúng ta sẽ yên vui thẳng tiến trên con đường giác ngộ. Kính thưa đại chúng, qua những lý do mà chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị, chúng ta được quyền khẳng định rằng thấy thân giả dối là đúng sự thật. Từ đó là nền tảng căn bản để cho chúng ta diệt trừ tham sân si, là giải thoát sanh tử. Do vậy chúng ta là những con người tích cực, sống đúng với tinh thần không sợ hãi, và đồng thời chúng ta còn vì người, vì chúng sanh, vì vạn loài mà chúng ta can đảm hy sinh, không tiếc một thứ gì. Đây là mỗi người không sợ hãi, không bi quan yếm thế, giống như người đời đã từng gán ghép cho chúng ta, nói rằng người Phật tử là bi quan yếm thế. Kính thưa đại chúng, như vậy mọi khổ đau, mọi hèn nhát đều phát nguồn từ cái bản ngã to tướng. Bây giờ chúng ta đã phá tan được bản ngã này, thì sự lợi ích nào cho chúng sanh, cho vạn loài, chúng ta cũng đều sẵn lòng làm. Bất cứ một sự đau khổ nào của chúng sanh, của vạn loài, chúng ta cũng có thể lăn mình, chúng ta dám cứu. Và bất cứ một sự nguy hiểm nào, chúng ta cũng dám xông vào. Do vậy mà Bồ Tát Địa Tạng đã từng nói, nếu ta không vào địa ngục thì không có ai vào. Kính thưa đại chúng, đó có phải chăng là một sức mạnh vô biên? Khi mà chúng ta thấy bản thân của chúng ta không thực có, chỉ trừ những người sau khi trà dư tiểu hầu, ngồi suy gẫm cuộc đời, thấy kiếp người quá mong manh với cuộc sống tạm bợ, rồi nảy sanh ra quan điểm chán đời. Với cái nhìn của những người này không dính dáng gì tới sự tu học của người Phật tử chúng ta. Với cái nhìn xuyên tạc này chắc chắn không có ảnh hưởng tới tinh thần của người Phật tử chúng ta. Đối với người Phật tử chúng ta có tu học, có tuệ giác tư duy, khi chúng ta đã biết mọi sự mà vật không có thật, thì thái độ của chúng ta lúc nào cũng thoải mái, cho nên mọi việc làm đều đặt trên những căn bản như thật, không sợ hãi, với tinh thần không sợ hãi, với tuệ giác tư duy như thật. Chúng ta sống với tinh thần tự độ cho chính bản thân của mình, và chúng ta độ người để cùng nhau sống trong ánh từ quang và sự che chở của chư Phật. Kính thưa đại chúng, bài pháp tinh thần không sợ hãi đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật.